Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Hơn 350 đại biểu trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị triển khai phổ biến các văn bản luật được Quốc hội thông qua.
Huyện Vĩnh Thạnh long trọng tổ chức lễ công bố 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Từ ngày 1 tháng 5, Bình Dương sẽ có 5 thành phố trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đề xuất giảm giờ làm chính thức cho người lao động trong doanh nghiệp.
Giáo dục an toàn giao thông giúp cung cấp kiến thức kỹ năng cơ bản để trẻ có thêm hiểu biết về pháp luật. Nội dung này được các nhà trường trên địa bàn quận Bình Thủy triển khai hiệu quả.
Trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11, một hoạt động thu hút đông đảo du khách đến xem là phần trình diễn thời trang từ bánh.
Trong phần tin thế giới, UAE căng mình khắc phục hậu quả mưa lớn chưa từng có trong 75 năm qua. Indonesia cảnh báo sóng thần do núi lửa Ruan tiếp tục phun trào. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, huyện Vĩnh Thạnh long trọng tổ chức lễ công bố 3 xã Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh và Thạnh Tiến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng các vị nguyên lãnh đạo Trung ương thành phố huyện Vĩnh Thạnh qua các thời kỳ.
Các xã Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh, Thạnh Tiến có diện tích đất nông nghiệp chiếm khá cao từ 75 đến 85%. Năm 2023, các địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao đến nay ước tính là 335 tỷ 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 36 tỷ 635 triệu đồng. Theo đó, hệ thống giao thông tiếp tục được hoàn thiện, 100% tuyến đường trung tâm xã được nhựa hóa, các tuyến đường trục ấp, liên ấp được xây dựng bê tông ngang 4m. Cũng đạt 100%. Trường học các cấp không ngừng được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt trên 75%. Thu nhập bình quân đầu người trên 68 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dưới 2,5%.
Về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn được quan tâm thực hiện, kết quả mỗi xã đều có từ 1 đến 2 hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có một sản phẩm ô cấp trở lên. Trạm y tế xã được nâng cấp đạt chuẩn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Các xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp được đánh giá đạt hơn 87 trên 100 điểm. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính 3 năm liền đạt 100%.
Bên cạnh đó, các xã cũng thực hiện tốt bảo vệ môi trường, đảm bảo nước sinh hoạt cho tất cả các hộ dân đạt 95%. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, hàng năm các địa phương đều đạt 3-0. Dịp này, lãnh đạo thành phố, sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân.
Hơn 350 đại biểu là cán bộ các sở ban ngành thành phố, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, đoàn viên thanh niên, đại diện các tôn giáo, người có uy tín đã tham dự hội nghị triển khai phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua do Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay.
Các đại biểu được triển khai các nội dung quan trọng giới thiệu những điểm mới của 9 luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024 và đầu năm 2025. Trong đó có những luật rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội được cử tri và nhân dân kỳ vọng như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng. Hội nghị nhằm tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ thống nhất trong tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo đảm sớm đưa các luật vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Mới đây, quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ quận để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên, ủy ban kiểm tra của quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị đã thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quán triệt một số nội dung về việc thực hiện quy trình nhân sự, giới thiệu tổ kiểm phiếu và hướng dẫn cách ghi phiếu, giới thiệu bằng phiếu kính. Cùng ngày, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy về việc bố trí phân công cán bộ Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều, công bố và trao quyết định điều động phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Bình nhận chức trưởng ban tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, giám đốc trung tâm chính trị quận, và quyết định chỉ định đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức bí thư chi bộ ban tuyên giáo trung tâm chính trị quận nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, năm 2023 trên địa bàn quận Thốt Nốt xảy ra 5 đợt lốc xoáy làm sập hoàn toàn 5 căn nhà, tốc mái hoàn toàn 8 căn, 12 căn tốc một phần, thiệt hại trên 1 hecta hoa màu và cây ăn trái, xảy ra 8 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn 233 m, tổng gây thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ 160 triệu đồng. Những tháng đầu năm 2024, thời tiết trên địa bàn Thốt Nốt nắng nóng khô kéo dài kết hợp với triều cường nên đã làm sạt lở một số nơi cặp theo tuyến kênh rạch trên địa bàn quận Thốt Nốt.
Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2024. Đây là điểm chỉ đạo của thành phố triển khai thực hiện.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 trên toàn thành phố với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Theo đó, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật an toàn thực phẩm, biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn phù hợp với thực tế trên địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm về an ninh an toàn thực phẩm.
Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị, trung tâm y tế, phòng kinh tế và hạ tầng, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã ký cam kết thực hiện an toàn thực phẩm. Sau lễ phát động, ban tổ chức đã tổ chức meeting diễu hành xung quanh khu hành chính huyện và các tuyến đường chính của huyện để hưởng ứng tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác tuyển sinh quân sự năm 2024.
Năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức 6 lớp giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Công tác tuyển sinh quân sự được tiến hành chặt chẽ. Theo kế hoạch năm 2024, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Vĩnh Thạnh sẽ tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4, đồng thời tiến hành chặt chẽ các bước tuyển sinh quân sự, phấn đấu đạt từ 25% trở lên thí sinh trúng tuyển vào các học viện nhà trường trong quân đội trong tổng số hồ sơ dự tuyển.
Cũng tại huyện Vĩnh Thạnh, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, huyện ủy và các hội đoàn thể huyện Vĩnh Thạnh vừa đến thăm lực lượng tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất.
Lãnh đạo huyện đã ân cần động viên nhắc nhở cán bộ chiến sĩ dân quân xác định rõ vai trò nhiệm vụ của mình trong công tác huấn luyện, nêu cao trách nhiệm khắc phục khó khăn, học tập tốt, huấn luyện giỏi, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện theo kế hoạch, tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Vĩnh Thạnh có 110 cán bộ chiến sĩ được học tập giáo dục chính trị pháp luật, huấn luyện kỹ thuật bắn súng đạn thật, chiến đấu bộ binh và huấn luyện điều lệnh đội ngũ.
Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ là cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, giúp trẻ có thêm hiểu biết về pháp luật. Nội dung này đã được các nhà trường triển khai thực hiện trong những năm qua, thông qua việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm và các sân chơi phù hợp với trẻ. Ghi nhận của phóng viên Lê Thúy từ địa bàn quận Bình Thủy.
Mới đây, tại trường mầm non Quả Mi, phường Bửu Hữu Nghĩa, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy tổ chức hội thi Bé với an toàn giao thông cấp học mầm non năm học 2023-2024. Đây thực sự là ngày hội của cô, trò và các bậc phụ huynh, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến trong nhận thức đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đối với lĩnh vực an toàn giao thông. Xác định rõ đây là một hoạt động quan trọng trong năm 2023-2024, các trường mầm non đều xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cán bộ, giáo viên tham gia hội thi, bám sát nội dung yêu cầu để xây dựng kịch bản và tổ chức luyện tập. Bà Trần Thị Minh Châu, Hiệu trưởng trường mầm non Phong Lan, quận Bình Thủy cho biết.
Phân công giáo viên phối hợp ban lãnh đạo của nhà trường để xây dựng cái kịch bản, làm sao cái nội dung nó gần gũi với cuộc sống của con hàng ngày, và mình sẽ chọn bé tập luyện cũng như đưa cái nội dung từ cái kịch bản đó vào trong cái cuộc sống hàng ngày, qua cái kịch bản đó để giáo dục cho các con bằng một cái tiểu phẩm vui, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, củng cố luôn cho các con về cái kiến thức mà gần gũi hàng ngày khi tham gia giao thông.
Bà Lê Thị Thanh Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Bình Thủy cho biết thêm.
Đối với tiểu phẩm hồi thi bé với an toàn giao thông cúp quần, bộ phận chuyên môn cũng đã chủ động lập kế hoạch, phân công các cái hoạt động về cái phần tiểu phẩm, thời gian tập luyện, cũng như là chọn các bạn có khả năng để thông qua đó truyền tải được những cái thông điệp ý nghĩa thông qua tiểu phẩm một cách nhẹ nhàng, vui vẻ mà vẫn đảm bảo được cái tính giáo dục trong cái tiểu phẩm đó.
Tham gia hội thi có 11 đội, mỗi đội 7 thành viên gồm trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, giáo viên phụ huynh các bé tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận. Hội thi có hai phần, phần chào hỏi, trong thời gian từ 3 đến 5 phút, mỗi đội chơi tự giới thiệu về đội mình. Phần thi hiểu biết có hai phần dành cho giáo viên, cha mẹ trẻ và phần thi dành cho trẻ. Tất cả thí sinh tham gia thi cùng nghe câu hỏi, chọn đáp án đúng và giơ thẻ sau 10 giây suy nghĩ. Các thí sinh sẽ bị loại dần sau mỗi lần trả lời sai. Căn cứ vào số lượng trẻ còn lại của mỗi đội, ban giám khảo sẽ chấm điểm. Đội còn lại, nhiều trẻ nhất sẽ giành được điểm cao hơn. Tất cả các phần thi đều diễn ra sôi nổi, vui tươi, nội dung xoay quanh việc chấp hành pháp luật giao thông, thói quen trong việc tham gia giao thông. Với sự chuẩn bị chu đáo, có đầu tư về nội dung, trang phục, tập luyện và sự ăn ý, đội thi đến từ trường mầm non Phong Lan xuất sắc đạt giải nhất. Cô giáo Trần Thị Cẩm Hương, giáo viên lớp lá 3 trường mầm non Phong Lan chia sẻ.
Khi xây dựng được kịch bản thì là cũng phối hợp với lại phụ huynh. Phụ huynh nào vừa có thời gian mà vừa có một số kiến thức về an toàn giao thông, tự tin đứng trước đám đông, rồi có năng khiếu như là hát hoặc là vui vẻ trò chuyện với trẻ để phối hợp cùng trẻ. Từ cái những cái yếu tố đó nên là chúng tôi đã có sự phối hợp rất là nhịp nhàng trong cái tiểu phẩm này.
Hội thi đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các giáo viên, phụ huynh và học sinh, tạo cơ hội cho giáo viên, cha mẹ trẻ được giao lưu, gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Bà Lê Thị Hường, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy cho biết thêm.
Có thể nói rằng là các cơ sở dục rất là tích cực tham gia cái hội thi trên cái tinh thần là tự nguyện. Và cái hội thi này có cái nét đặc biệt đó là không chỉ dành riêng cho các bé, được tổ chức với cái hình thức là giao lưu. Trong đó thì cái thành phần tham gia là có giáo viên, có trẻ mầm non, học lớp lá và đặc biệt là có cái sự tham gia của phụ huynh. Chúng tôi nhận thấy rằng là qua cái hội thi này đó, từ giáo viên đến trẻ, đến phụ huynh rất là tích cực, đồng thuận. Bởi vì thông qua hội thi là một cái hình thức để mà chúng ta góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức về tham gia giao thông ngay từ cái bậc học mầm non cho trẻ mầm non. Từ đó thì chúng ta sẽ hình thành cái kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ.
Hội thi bé với an toàn giao thông cấp học mầm non năm học 2023-2024 nhằm giúp trẻ có những hiểu biết về hành vi, về thói quen ban đầu trong việc chấp hành luật giao thông, tạo cơ hội cho trẻ được giao lưu học hỏi, được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, qua đó rèn luyện tính tự tin, khích lệ niềm vui khi đến trường, góp phần phát triển trí tuệ, hình thành kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, là cơ sở hình thành và phát triển toàn diện cho trẻ. Nâng cao nhận thức về luật giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo, phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Tối hôm qua tại khuôn viên đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử với sự tham gia của ban đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ, tỉnh Long An và tỉnh Cà Mau.
Tại đây, ban đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ, tỉnh Long An và tỉnh Cà Mau trình diễn giao lưu quà đờn, ca ra bộ, giọng cổ và các bài bản tài tử với những tiết mục có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, tự hào truyền thống dân tộc, hoạt động nhằm tạo sân chơi giao lưu văn hóa giải trí lành mạnh trong dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 là dịp để các nghệ nhân đờn ca tài tử thành phố giao lưu với các tỉnh bạn, học hỏi nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, đồng thời phục vụ người dân và du khách, góp phần quảng bá và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
Thưa quý vị, những ngày này thành phố Cần Thơ đang diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã giúp phát huy phát triển bánh dân gian và tạo thêm được sự quan tâm đối với nhiều thành phần trong xã hội. Một trong những thành phần có thể kể đến chính là đội ngũ giáo viên học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố. Hiện nay thì nhiều trường cũng đã đưa hoạt động trải nghiệm làm bánh dân gian vào học đường.
Hòa chung không khí vui tươi của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ đang diễn ra, trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều cũng vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho các em học sinh. Tại gian bếp thân thuộc của trường, các cô trò đã cùng nhau làm một món bánh dân gian quen thuộc và gần gũi, đó chính là bánh chuối hấp. Qua sự hướng dẫn của các cô giáo, từng em học sinh đã được tìm hiểu và thực hiện các công đoạn gồm lột chuối, sắc chuối, khuấy bột, nấu nước cốt dừa và sau cùng là cho bánh chuối vào nồi hấp. Sau khi bánh chín, các em học sinh cũng được thưởng thức thành phẩm do chính các em làm ra. Em Lê Thảo Anh và em Nguyễn Hà Minh Anh, học sinh lớp 4.1 trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, vui vẻ nói.
Con thấy là nó không có khó như con tưởng, là tại vì sẽ có những cô giáo lại hướng dẫn từng chi tiết, như là cắt chuối thì con cắt không có được đều cho lắm. Và con thấy con biết thêm nhiều loại bánh của dân gian nhiều hơn.
Bình thường thì mẹ mua bánh cho con ở rất nhiều chỗ, nhưng mà hôm nay con đã được tự tay làm một món bánh dân gian của Việt Nam. Cái loại bánh này và con rất hài lòng khi được nếm thử loại bánh này do chính tay của con làm ra.
Cô Mạch Lệ Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Trong cái hướng thì các em sẽ được trải nghiệm làm thêm nhiều loại bánh, phát huy từ cái bánh dân gian truyền thống của mình để các em có thể sáng tạo hơn. Ví dụ như là các em từ cái gõ bánh in thông thường thì các em biết làm được cái bánh in có nhân, hoặc là từ cái bánh ít thì các em có thể các em làm thêm được, các em chế biến các em làm bánh ít trần chẳng hạn. Nói chung là các em ngoài cái bánh dân gian thì với cái sáng tạo của giáo viên và các em học sinh, các em sẽ được trải nghiệm nhiều hơn bắt nguồn từ bánh dân gian.
Với những hoạt động trải nghiệm như thế này không chỉ giúp các em nhận biết và có thể tự làm được nhiều loại bánh dân gian Nam Bộ, mà trên hết là góp thêm tình yêu bánh dân gian Nam Bộ trong mỗi học sinh. Thưa quý vị, cũng trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11, một hoạt động thu hút đông đảo du khách đến xem đó là phần trình diễn thời trang từ bánh do nhà thiết kế Nguyễn Minh Công thực hiện.
Chiếc đầm công chúa bằng bánh xèo ấn tượng được nhà thiết kế Nguyễn Minh Công trình diễn tại lễ hội. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ nguyên liệu bánh xèo, một món bánh dân gian quen thuộc với người dân Nam Bộ. Bằng tình cảm của người con miền Tây, anh đã góp phần dùng thời trang để lan tỏa giá trị của bánh dân gian Nam Bộ. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công từng xác lập kỷ lục người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập thời trang mini với chất liệu từ các món ăn của ẩm thực miền Tây Nam Bộ.
Vào khoảng 16 giờ ngày hôm nay và ngày mai 20 tháng 4 thì gần khu vực sân khấu chính của lễ hội, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công sẽ tiếp tục trình diễn các bộ sưu tập thời trang từ bánh phục vụ cho khách tham quan. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào giữa tuần cho nên nhiều du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn đi chơi ở những địa điểm gần. Và dù thời tiết hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh khá nắng nóng, oi bức, nhưng hàng ngàn người cũng đã đổ dồn về các địa điểm trong thành phố để vui chơi dịp lễ.
Tại cổng vào Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người dân xếp hàng mua vé. Trong dịp nghỉ lễ này, Suối Tiên tổ chức lễ Dỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm cùng với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ miễn phí cho du khách như sân khấu hóa sơn tinh thủy tinh, show diễu hành con rồng, cháo tiên, âm nhạc dân tộc, đờn ca tài tử.
Thời tiết nắng nóng trên những địa điểm vui chơi vận động với nước luôn được các gia đình lựa chọn. Càng về chiều, lượng khách các nơi đổ về càng đông. Nhiều người dân du khách đã tổ chức ăn uống ngay tại trong khuôn viên khu du lịch. Năm nay đơn vị dự kiến lượng khách đến tham quan vào dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 1 tháng 5 tới, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương lên thành phố. Như vậy, tỉnh Bình Dương có tổng cộng 5 thành phố và là địa phương có nhiều thành phố nhất trong cả nước.
Thành phố Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35 km² và quy mô dân số hơn 364.500 người của thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Thành phố Bến Cát giáp thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, các huyện Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiến và thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 4 huyện và 5 thành phố Bến Cát, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An. 91 đơn vị hành chính cấp xã gồm 39 xã, 47 phường và 5 thị trấn.
Ngoài Bình Dương có 5 thành phố trực thuộc, hiện thì có tỉnh Quảng Ninh có 4 thành phố trực thuộc, gồm có thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí và thành phố Cẩm Phả. Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024. Trong đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV có 2 cảng hàng không quốc tế được vinh danh, gồm có Nội Bài và Đà Nẵng. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức lần thứ 6 có mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới.
Bảng xếp hạng của Skytrax được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ hơn 100 quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế, độ thuận tiện thoải mái, khả năng ngôn ngữ, thái độ phục vụ của nhân viên. Trong năm qua, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách. Công tác điều hành phối hợp đã nâng lên tầm cao mới khi các đơn vị hoạt động tại cảng cùng tham gia mô hình, phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay. Các giải pháp, công nghệ, thông tin được tăng cường ứng dụng để giải quyết bài toán hành khách tăng cao vượt quá công suất thiết kế của hai nhà ga.
Thưa quý vị, có nên giảm giờ làm cho người lao động trong doanh nghiệp xuống dưới 48 giờ một tuần, tức là cho họ nghỉ ít nhất nửa ngày hoặc là cả ngày thứ bảy như trong khu vực công? Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng các cơ quan nhà nước được nghỉ cả ngày thứ bảy mà doanh nghiệp thì không được nghỉ là không công bằng. Việt Nam hiện đang là một trong những nước có giờ làm chính thức cao thuộc hàng đầu thế giới. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị giảm giờ để người lao động có điều kiện tái tạo phục hồi sức lao động.
Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, xã hội của Việt Nam chúng ta đã có những thành tựu nhất định, người lao động cũng cần phải được hưởng, cần có một lộ trình. Tất nhiên, giảm giờ làm nhưng điều kiện lao động của người lao động không được cắt giảm. Đề xuất giảm giờ làm được phần lớn người lao động hưởng lương theo thời gian ủng hộ. Nhưng đối với những người lao động ăn lương theo sản phẩm thì họ mong muốn được tăng lương hơn là giảm giờ làm.
Riêng phía cộng đồng doanh nghiệp cho rằng trong bối cảnh năng suất lao động còn thấp cần duy trì giờ làm việc chính thức như hiện tại và việc nghỉ ngày thứ bảy này thì chưa hợp lý. Nếu giảm giờ làm sẽ khiến chi phí lao động tăng cao và ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của cả nền kinh tế.
Được biết, các nước ASEAN đều duy trì làm việc ngày thứ bảy, chỉ có Indonesia cho nghỉ vì thiếu việc làm. Nhiều ý kiến cho rằng từ đề xuất đi vào thực tế cần phải chuẩn bị dần các điều kiện như cải thiện năng suất làm việc, nâng mặt bằng tiền lương, thu nhập cho người lao động. Thực tế đã chứng minh, để từ một nước có thu nhập trung bình thấp đến thu nhập trung bình cao và cao, thì người lao động ở tất cả các nước phải làm việc chăm chỉ và phải thúc đẩy xã hội làm việc.
Tại Đức, một số công ty đang thử nghiệm mô hình làm việc 4 ngày mỗi tuần nhằm giúp cho người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống, qua đó giữ chân được nhiều nhân lực chất lượng cao.
Chương trình thí điểm chế độ làm việc 4 ngày một tuần đang thu hút sự tham gia của gần 50 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tại Đức và sẽ kéo dài trong 6 tháng. Trước đó, các nghiên cứu từ các quốc gia khác như Anh đã cho thấy chế độ làm việc 4 ngày một tuần mang lại nhiều lợi ích. Số ngày nhân viên xin nghỉ ốm giảm 20% và trong một số trường hợp, năng suất làm việc thực sự đã tăng lên. Liệu chương trình có đem lại lợi ích tương tự khi được áp dụng tại Đức? Kết quả sẽ có sau khi chương trình thí điểm tuần làm việc 4 ngày của Đức kết thúc vào tháng 8 tới.
Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m hoạt động mạnh, hội tụ mây ẩm, chiều tối và đêm ngày 17 tháng 4 thì nhiều tỉnh thành vùng núi phía Bắc đã có mưa dông kèm mưa đá, dông lốc gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu.
Tại tỉnh Bắc Cạn, 355 căn nhà bị tốc mái hư hỏng, trong đó có nhiều nhất là ở huyện Bạch Thông trên 250 nhà. Ngoài ra, gió mạnh làm hơn 70 ha ngô bị gãy đổ. Cũng trong đêm 17 tháng 4 tại Cao Bằng, mưa gió làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, trường học, hư hại hàng chục hecta hoa màu tại các huyện Bảo Lâm, Hà Lan. Nhiều chuồng trại, cây to cũng bị sập đổ, hàng trăm gia súc gia cầm bị chết. Rất may không có thiệt hại về người.
Trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, mưa lớn kèm gió lốc làm lật thuyền khiến cho hai người mất tích trên lòng hồ. Nhiều nhà ở bị hư hỏng, cây cối gãy đổ. Tại huyện Mường Khương, Lào Cai, mưa dông mạnh đã xảy ra tại một số xã thị trấn, làm tốc mái 15 nhà dân, trong đó 9 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 6 nhà bị tốc mái một phần, gãy đổ hơn 30 hecta ngô.
Tại Hà Giang, dông lốc khiến cho một người bị thương do cây đổ vào người, trên 800 căn nhà bị tốc mái hư hỏng, hơn 1.300 hecta lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại, chủ yếu ở huyện Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Xín Mần, Quang Bình, Dị Xuyên, Mèo Vạc. Dự báo hôm nay, miền Bắc nắng nhiều trở lại và nắng nóng sẽ lan rộng. Ở miền Trung, khả năng vẫn có mưa dông về chiều tối trong những ngày tới. Mưa dông sau một ngày nắng nóng, không khí bị xáo trộn mạnh, rất dễ lặp lại dông lốc, mưa đá, gió giật như hai ngày nay tại Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam.
Hôm qua, đồn biên phòng Phong Hải, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương đã tham gia chữa cháy rừng tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 18 tháng 4 tại khu rừng tràm thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện đám cháy. Đồn biên phòng Phong Hải đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy. Thiệt hại ban đầu khoảng 2 hecta rừng tràm bị cháy. Các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Tin thế giới, theo Trung tâm giảm thiểu rủi ro núi lửa và địa chất Indonesia, núi Ruang, ngọn núi lửa cao 725m ở phía bắc đảo Sulawesi, đã phun trào ít nhất 5 lần trong 24 giờ. Nhà chức trách lo ngại một phần ngọn núi có thể sụp xuống biển và gây ra sóng thần.
Giới chức ngành giao thông vận tải Indonesia hôm qua đã yêu cầu đóng cửa sân bay tại Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi, khiến 9 chuyến bay bị ảnh hưởng. Hãng hàng không Air Asia đã hủy các chuyến bay của hãng tại 9 sân bay ở miền đông Malaysia và Brunei sau khi giới chức hàng không cảnh báo mối đe dọa về an toàn. Hơn 11.000 người cũng được yêu cầu sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Trong số đó có những người ở đảo Tagum Landan ở phía đông bắc của núi lửa Ruang. Họ được đưa đến thành phố gần nhất cách đó 6 giờ đi thuyền.
Trước đó, đợt phun trào của núi lửa Ruang tối ngày 17 tháng 4 tiếp nối hàng loạt đợt phun trào quy mô nhỏ hơn từ sáng ngày 16 tháng 4. Trung tâm giảm thiểu rủi ro núi lửa và địa chất Indonesia khuyến nghị cần sơ tán ngay lập tức tất cả khách du lịch và người dân sinh sống trong phạm vi bán kính 6 km quanh núi lửa, bao gồm cả trên đảo Ruang và đảo Tagulandang gần đó, để đảm bảo an toàn tính mạng.
Các nhà chức trách đã nâng cảnh báo đối với núi lửa Ruang lên mức cao nhất trong thang cảnh báo do hoạt động của núi lửa gia tăng đáng kể. Núi lửa này phun trào do các trận động đất gần đây trên đảo cùng tên với những cột tro bụi bốc cao tới 1,8 km.
Một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở miền Tây Nhật Bản tối ngày 17 tháng 4, khiến ít nhất 9 người bị thương. Tuy nhiên, nhà chức trách đã không ban bố cảnh báo sóng thần sau động đất.
Tâm chấn của trận động đất nằm ở eo biển Bungor với độ sâu chấn tiêu là 39 km. Giới chức Nhật Bản không ban bố cảnh báo sóng thần, tuy nhiên một số tuyến trong hệ thống đường sắt Shikoku đã phải tạm dừng hoạt động trong sáng ngày 18 tháng 4. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên một trận động đất có cường độ lớn như vậy xảy ra tại đảo Shikoku kể từ tháng 10 năm 1996 cho đến nay.
Tính đến ngày 18 tháng 4, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vẫn tiếp tục phải vật lộn với hậu quả của trận mưa dữ dội nhất trong 75 năm qua tại nước này, khiến cho một người thiệt mạng, nhiều công trình ngập trong nước, gây gián đoạn kinh doanh và hàng không.
Theo cơ quan khí tượng UAE, ngày 16 tháng 4, nước này ghi nhận lượng mưa kỷ lục 254mm trong vòng chưa đầy 24 giờ ở thành phố Al Ain. Đó là lượng mưa cao nhất kể từ năm 1949. Mưa cũng trút xuống ở Bahrain, Oman, Qatar và Ả Rập Xê Út, nhưng đạt ngưỡng nghiêm trọng trên khắp UAE. Theo một số chuyên gia, UAE thiếu nhiều cơ sở hạ tầng thoát nước cần thiết để xử lý mưa lớn. Thông thường, quốc gia này chỉ đón mưa vài lần trong năm.
Mưa lớn bất thường đã nhấn chìm đường phố Dubai trong biển nước. Ngày 18 tháng 4, một khu vực ở Dubai đã ghi nhận nước lũ tiếp tục dâng cao tới 1 mét, trong bối cảnh lực lượng chức năng địa phương phải vật lộn để bơm nước ra. Chính quyền Dubai đã yêu cầu các trường học tiếp tục dạy trực tuyến vào ngày 18 tháng 4. Cùng thời điểm này, các nhân viên cứu hộ nỗ lực dọn sạch các mảnh vụn bao gồm cả cây cối và đồ đạc trên đường phố.
Các phương tiện truyền thông địa phương và nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại đáng kể trên khắp UAE, bao gồm cả những con đường bị hư hỏng và nhiều ngôi nhà bị ngập lụt. Truyền thông địa phương đưa tin một người đàn ông lớn tuổi ở Dubai đã thiệt mạng vào sáng ngày 16 tháng 4 khi xe của ông ngập trong lũ quét ở Ras Al Khaimah ở phía bắc UAE. Nước láng giềng của UAE là Oman đã có 19 người thiệt mạng sau 3 ngày mưa lớn liên tiếp.
Trong khi đó, theo báo cáo của tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu về mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới công bố vào ngày 18 tháng 4, hàng ngàn người dân khu vực Tây Phi đang phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất từ trước đến nay liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Theo báo cáo, trong thời gian từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 4, nhiệt độ tại khu vực này luôn duy trì trên 40 độ C cả ngày lẫn đêm. Ước tính với nền nhiệt cao như vậy có thể gây ra hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn ca tử vong. Báo cáo cảnh báo tình trạng đó sẽ trở nên phổ biến nếu thế giới không nhanh chóng có biện pháp thích hợp để giảm lượng khí phát thải. Các nhà khoa học cũng tiến hành phân tích và nhanh chóng đưa ra nhận định nền nhiệt sẽ không thể tăng đến mức này nếu con người ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng như các hành động khác khiến trái đất ấm lên.
Dự báo các đợt nắng nóng gay gắt như vậy có thể xảy ra thường xuyên với mật độ gấp 10 lần, do đó con người sẽ phải thích nghi và tìm cách sống chung với tình trạng này. 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.